Жола мене за нього бажу. Ні, джана та не джана ма, та не бада та не джасу сі. Та не чиня дібі санаті, жола мене за нього бажу.
Ronde 咱们就从那，澳门那个那那种，现在搁那他们家那路线呢，真的从那走出来，他这都没得几个，他那，你，容易动了就拿我的，容易生气他就动了就拿，生气动了那一刻的。Sen de parçan, onların onu parçan. Onların onu parçan, gözü içerisine. Tadı, liganı da tanımayın var. Şimdi tacı pamamacı bir çiçeği mi? Mano seri yendi, sendi. Neyse de çok, tenci şu an yendi. Tenci şata inandı. Yani, maşi tendi, tenci nasıl var. Tadı gani yoğun, gani çiğdi. O teta menbatenin özü çiğdi.用身体容易双击的空无人的套过来套完了现在现在就上吧做线呢现在现在的着急马上终于套了马上就把那么真的双击三十一的线里面双击三门双击上套就好买了这样的打雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄雄 ni sonji kong yi dung ten ti tamba che yin san di shong ju san en jan di rang nan tu jin ni san che pa na yen de sa se nan da dung pi shong chun de se san che pa di yen ji ten ji san nan da pa dung pi shong chun de pi na ni chen de se nan da pa dung pi shong chun ta ja kāyā tāwā ndērī sīnī ngū tāwā dhūpa sūnī tāndē jī nō rā jī tēngu rōngu sūnī tāndē rē jī rōngu sūnī jī tāwā māndē sēchī tāchī sūnī jī tāwā sāwā nā nā māyā jī sēnī jī sōngā māyā bī tēnē ngū jī tēng tēchī sēchī sēnī ngū dhūpa māndē lā sāwā rā ngō rā tēng tēng ता लोग संजुल के ही थे संजुल तब भी कौन सा मुश्किल है थे इंसान रोंग लोग संजुल जी तब नहीं ये कौन के इंसान है ता यहाँ पर ये दौड़ थे छोड़े बेना संजुल से आते ना था जी या छः पाँच जने वाले संजुल कौन थे यहाँ आता नहीं गेमों के शुरू से दो Nyen ji sen di pe dunga na nyan tabi sen chi na meni mua tadi gosa sen duwa. Te kani si jen rogu di sena dunga na mua tadi gosa te tu dunga na padu nipa nyon degi te. Te te le duwe tali kawa du taandi yaa son ji li tabi rumadu chibu tali dro tuhi ji li tabi rumadu chibu masan ti den pen mara tali. Te nita dora tanchi dunga na duwe tali son ji li duwe son ji ji gongo di nge duwe yin sani. Tengo una chica de una chica, todo un sosando, todo mal, o rongo y dos son de como de un, tiene que ser de dos son de sal que hay, sosando, o está en chica de goa, tiene que ser de dos son de tonde y sal, tiene que estar, tiene que estar, tiene que ser, tiene que ser un año de goa, tiene que ser un año de goa, Sensei tangi dunga tu chawan deki china, dunga tu chawan deni, dubi sonji yu kongon ke guna, sonji tu mishi yu maari, sonji tenji lo tu mishi. O tere, tenye ta dubi sonji tenji lo teshi, teni sensei. Teni sensei tangi dubi sonji yu kongon taba shao, nambi yu, sonji yu sensei. Sensei sana, teshi wala, teni uru te, 신시 다시 두부션지 공부 타보셔는 어 주만 많이 받으시면 세발 그래서 주민 상반에서 행로 브라시지니 뭐 지금 가와차이로는 오네 신바시비면은 브라로 신부니 비누가 많이 넣으셔 놓으시네 근데 다 브라로 신이 신바사와도 브라로 사와니 놓으시네 세대 브라로 신신은 님은 제 신을 때 생활을 지어를 때 싫어요 말어 어때네 님은 가와차이로 때 놓으네 어르시 Zubi shunjuji san sheba tere. Ten chuma mayimba shunjuji san kadu shena. Kora shinji tabi san shi segre. Mare. Ti. Muji yuwa tena. Kora shinji tabi san shi segre. San shi kunda san shi kolo musu unu shende. Kora san shi tabi shinji te hen rogo udu. O teche. Tene kora shinji tabi shinji te shende.
Just as I have fallen into sea of samsara, so have all mother migrant beings. Please bless me to see this and train in supreme bodhicitta and bear the responsibility of freeing migrant beings. Even if I merely develop bodhicitta but I don't practice the three types of morality, I will not achieve enlightenment with a clear recognition of this. Please bless me to practice the bodhisattva vow with great energy. And once I have pacified the distraction of wrong objects and correctly analyzed the meaning of reality, please bless me to generate quickly within my mindstream the unified path of calm abiding and spiritual insight. So, in order to generate bodhicitta, so that initially one has to generate compassion, so that wishing that all other sentient beings are free from suffering. So, to free all other sentient beings from suffering, so in order to generate that, so that bodhicitta, so that initially one has to generate compassion. So, since that all sentient beings do not want suffering, and then do not want suffering and want happiness, so once you try to help them, that to in order to get rid of their suffering and in order to provide them happiness, so the compassion, the great compassion, is the by observing at all sentient beings, miserable sentient beings, and wishing that they are free from suffering. So that type of wish or aspiration is compassion, and the love is that by observing at all sentient beings, wishing them that they have a happiness. So that is the love, great love. So before that one generate compassion, so that if one is like a Hinayana practitioner, so that by meditating on one's own suffering and one wants to renounce the suffering of samsara, so that's like the individual practitioner, some kind of self-centeredness, working only for the sake of his or her self-liberation. So when that practitioner develop a thought to achieve personal liberation day and night, so then that practitioner achieved the Hinayana path of accumulation. He or she enter into Hinayana path of accumulation. So, but however, in Mahayana practitioner, so that the Mahayana practitioner, so that it says here that just as I have fallen into the sea of samsara, just as one experienced different type of suffering in samsara, so then also all mother sentient beings are experiencing same suffering. So then you take the responsibility to free all sentient beings from the suffering, and in order for that you train in the supreme bodhicitta practice. So the reason why we have to take responsibility to free all sentient beings from the suffering is that all sentient beings had been once mother, so that just as our present mother has shown us a great kindness and care, so similar, so each sentient being, so that then when they have been our mother, so that they have shown us great kindness, just as our present mother. So then when they develop bodhicitta is by remembering all sentient beings have been once mother, and by remembering the kindness and wishing to repay their kindness. And then when we develop immaculate love that is generated through the force of pleasantness or beauty, seeing all sentient beings in the form of pleasantness or beauty, and then great compassion, and then that leads to develop the special intention, which is you take responsibility by yourself alone to free all sentient beings from suffering. And then I want to develop both too. For that, in order to free all sentient beings from suffering, so that then one need to achieve Buddhahood, or also other sentient beings need to achieve Buddhahood. So, without having any thought or interest for others' welfare, there's no way that we can achieve Buddhahood. So when you talk about to cultivate bodhicitta, so which has our mind that which has true aspiration or wish, so a compassion, so that which wish to the welfare of ascended beings, and then wisdom that we wish to achieve enlightenment, wish to achieve enlightenment for the sake of all sentient beings. So then the interest for the welfare of all sentient beings lead to interest to you to achieve Buddhahood in order to benefit the sentient beings. So therefore it has two aspiration or two wish. One wish is to help other sentient beings, and then another wish is to achieve enlightenment in order to lead all sentient beings to the state of enlightenment. So that's the one of the best form of practice. So, for example, so the enlightenment, so when we talk about enlightenment, so that the state that which is totally free from all the obscurations and to have fully developed all the good qualities or the wisdoms. So then you look forward to achieve that enlightenment who has such a potential, and then with your compassion, so that you observe the ascended beings, so that in order to free them from suffering. So except Buddha, so no other ordinary beings, that they have this full potential to liberate all sentient beings from the suffering. So only the Buddha has this potential. So only the Buddha can liberate all sentient beings from the suffering or samsara. So when one generates the bodhicitta, so that bodhicitta is called the gateway to the Mahayana path, gateway to the Mahayana path. I left something out. In the Matthias Ornament of Clarification, so that you give the definition of the bodhicitta, so conventional bodhicitta is the so-called that cultivation of bodhicitta or the mind generation is to wish to achieve enlightenment for the benefit of all sentient beings. So that is the definition of bodhicitta. So you need to have this two wish. Just one wish to achieve enlightenment is not sufficient, so that one needs to have also wish or desire, aspiration for the welfare of all sentient beings. So one needs to have these two factors. In order to develop this genuine bodhicitta, so initially that one has to try to cultivate contrived type of bodhicitta. And also before developing Jen bodhicitta, so one has to develop the sugar cane like bodhicitta, sugar cane like bodhicitta. So the contrived bodhicitta is like a bar of the sugar cane, so that the taste is not very not that much. It doesn't have all the essence of the sugar cane, but the sugar cane has this the whole essence of the sweetness or whatever. So after you develop this sugar cane like bodhicitta, so that which is similar to like bodhicitta, then you develop as like that one is like preparation for bodhicitta. After that, you develop that. Then when you enhance that bodhicitta, sugar cane like bodhicitta, then you develop genuine bodhicitta.
So the sugar cane is the contrived bodhicitta, same or before?
Part of the sugar cane is like a contrived bodhicitta,
and then the next is the sugar cane bodhicitta.
It's like
the next is real bodhicitta.
Yeah.
It's a tree step. Như vậy chúng ta đang học bài nền tảng mọi thiện đức của Ngài Tông Cách Ba. Đang học tới phần nói về tâm Bồ Đề, cũng như con trầm luân trong biển Ta Bà, các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Xin hộ trì cho con phát được tâm Bồ Đề để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh. Nhưng phát tâm Bồ Đề mà không giữ ba nẻo giới cũng không thể thành chánh quả. Nay con được sự tinh hiểu này, xin hộ trì cho con dốc tâm tinh tấn giữ gìn Bồ Tát giới. Bao giờ tâm con thôi sao lãng không chạy theo vọng cảnh, hiểu được ý nghĩa của thực tại. Xin hộ trì cho con mau chóng khai mở từ trong dòng tâm thức con đường chỉ quán bất nhị. Thì như vậy, nói về tâm Bồ Đề, nếu chúng ta muốn phát được tâm Bồ Đề thì trước đó chúng ta cần phải có được tâm Đại Bi. Tâm Đại Bi sẽ là cái nhân để dẫn chúng ta đến với tâm Bồ Đề. Tâm Đại Bi ở đây có nghĩa là cái tâm mong mỏi cho chúng sanh có thể thoát được khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Đối tượng của tâm Đại Bi này là hướng về tất cả chúng sanh, biết rằng không một ai muốn khổ đau, và bất cứ ai ai cũng đều mong cầu cái niềm hạnh phúc. Và vì lý do đó mà người phát tâm Đại Bi có cái tâm nguyện muốn đưa tất cả chúng sanh có thể thoát được khổ đau. Đó là cái định nghĩa của tâm Đại Bi, muốn chúng sanh có thể thoát khổ. Thì tâm Đại Bi này đi chung với cái tâm Đại Từ. Đại Từ và Đại Bi thì Đại Từ là cái tâm muốn cho chúng sinh có thể đến được với cái nguồn hạnh phúc. Và Đại Bi là cái tâm muốn chúng sinh thoát mọi khổ đau. Cần có Đại Từ, Đại Bi thì từ đó chúng ta sẽ dễ dàng đi đến với tâm Bồ Đề. Bây giờ nói về đường tu của một hành giả đi trên con đường của tiểu thừa, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì người hành giả này đầu tiên, trước tiên là sẽ quán về khổ đau của bản thân, của chính mình. Hiểu được khổ đau của chính mình trong cõi sinh tử luân hồi, phát sinh cái tâm chán khổ sinh tử luân hồi, cầu vui niết bàn. Và đến khi mà cái vị hành giả này ngày cũng như đêm đều liên tục có cái tâm muốn thoát sinh tử luân hồi cho bản thân của chính mình, thì như vậy ở cái thời điểm đó phát được cái tâm buông xả và đi vào đường tích lũy đạo của đường tu tiểu thừa. Còn nhìn trên cái phương diện của đại thừa thì đến khi mà chúng ta có thể quán được khổ đau của chính mình trong cõi sinh tử luân hồi, thì ở cái thời điểm đó trong chánh văn nói rằng cũng như các bà mẹ, cũng như con trầm luân trong biển Ta Bà, thì ở đây là người tu hiểu được cái nỗi khổ của cõi sinh tử luân hồi ứng vào bản thân của chính mình. Và tiếp theo, câu kệ tiếp theo nói rằng các bà mẹ nhiều đời của con cũng lạc vào nơi ấy. Thì không chỉ ngừng ở nơi cái khổ đau của bản thân của chính mình, vì chúng ta hiểu được cá nhân của mình trong sinh tử luân hồi là khổ, cho nên thấy rằng là tất cả chúng sinh trong cõi sinh tử luân hồi này cũng đều khổ đau cả, và phát cái tâm muốn gánh lấy cái trách nhiệm đưa tất cả chúng sanh có thể thoát được khổ đau sinh tử luân hồi. Và lý do vì sao lại muốn đưa chúng sanh cùng mình thoát sinh tử luân hồi như vậy, đó là vì ý thức được rằng là tất cả chúng sanh đều đã từng là mẹ của mình, đã từng có ơn rất nặng với mình, như là người mẹ trong đời này với mình. Và khi chúng ta nhớ được điều này, biết được như vậy, thì sẽ mở lòng thương yêu đối với tất cả chúng sanh, sẽ thấy tất cả chúng sanh đều là đáng yêu và đáng quý. Thì ở đó là khởi cái tâm thương yêu chúng sanh, là cái tâm từ, thấy tất cả chúng sanh đều đáng yêu và đáng quý, cho nên mang khởi cái tâm muốn đưa tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi. Thì ở thời điểm đó chúng ta phát được cái tâm đại bi. Và khi chúng ta có cái tâm nguyện muốn đưa tất cả chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, thì nghĩ lại, nếu như mà mình muốn làm được cái việc này thì chỉ có một điều là phải tu cho thành Phật mới có khả năng đưa chúng sanh thoát được sinh tử luân hồi. Và ở đó người tu sẽ phát được cái đại nguyện. Đại nguyện là cái tâm muốn tu để thành Phật, để có thể giúp cho muốn mình tránh lấy cái trách nhiệm để mà đưa chúng sanh thoát được sinh tử luân hồi. Hồng Như nói hơi nhanh thôi, cái tâm đại bi là muốn đưa chúng sanh thoát khổ đau trong sinh tử luân hồi. Và khi mình phát cái tâm nguyện rằng là không phải chỉ là muốn thôi, mà muốn là mình gánh lấy cái trách nhiệm để thực hiện cái điều đó, thì ở đó là cái đại nguyện. Đại nguyện là cái tâm muốn gánh trách nhiệm để làm điều này. Và một khi gánh cái trách nhiệm muốn làm như vậy, thì xét lại, muốn thực hiện điều này chỉ có một một cách duy nhất, đó là bản thân của chính mình phải tu thành Phật. Thì khi chúng ta có được cái tâm nguyện vì tất cả chúng sanh muốn tu thành Phật để có thể đưa chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, thì đó là cái tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta không có được cái tâm mở ra vì tất cả chúng sanh, thì không làm sao chúng ta có thể đạt đến được với quả vị Phật. Vì cái tâm Bồ Đề nó có hai phần. Đây là cái tâm, một cái tâm nguyện. Cái nguyện này nó có hai mặt. Một phần là vì muốn giúp tất cả chúng sanh thoát khổ sinh tử luân hồi, đó là một mặt của nguyện này. Và cái nguyện thứ hai đó là nguyện tu cho thành Phật để có thể đưa chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Cho nên có hai mặt, một mặt cái lời nguyện này hướng về chúng sanh, và một mặt là hướng về quả vị Phật. Thì như vậy, khi mà chúng ta có thấy rằng là muốn phổ độ chúng sanh thì cần phải làm gì? Cần phải tu thành Phật. Thì ở đây là cần phải có cái ý thức hiểu được rằng là Đức Phật là người thoát được tất cả mọi nhiễm tâm, viên mãn được tất cả mọi trí tuệ, mọi tánh đức. Và vì lý do đó mà khi chúng ta có cái tâm từ bi hướng về chúng sanh, muốn đưa chúng sanh thoát khổ, thì khi chúng ta biết được Đức Phật có những cái đức tính như thế nào, có những cái khả năng như thế nào, thì chúng ta có thể hiểu được rằng là chỉ khi nào chúng ta tu thành Phật, chúng ta mới có khả năng để thực hiện cái trách nhiệm mà mình gánh vào, đó là để phổ độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Thì như vậy tâm Bồ Đề là cánh cửa mở vào với đường tu của Đại Thừa. Trong Hiện Quán Trang Nghiêm định nghĩa tâm Bồ Đề là một cái tâm nguyện muốn thành tựu quả vị Phật vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Đó là định nghĩa của tâm Bồ Đề. Khi nói về tâm Bồ Đề như vậy, trước khi mà chúng ta có thể phát được cái tâm Bồ Đề chân chính, thì trước đó chúng ta sẽ đi qua cái giai đoạn có được cái tâm Bồ Đề tương tự, tức là tâm Bồ Đề có dụng công. Thì cái tâm Bồ Đề có dụng công này được ví như là cái tâm Bồ Đề vỏ mía. Nó có được cái mùi vị ngọt, nhưng mà nó cũng còn rất là cứng, rất là chai, nhưng mình đã có được chút vị ngọt của mía. Rồi sau đó chúng ta bước vào cái giai đoạn tiếp theo là có được cái tâm Bồ Đề ví như là cái tâm Bồ Đề ruột mía, nó có cái vị ngọt của tâm Bồ Đề. Và rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến cái giai đoạn có được cái tâm Bồ Đề chân chính. Thì như vậy, muốn phát tâm Bồ Đề có nhiều cái bước đường. Thì thầy ở đây, thầy hướng dẫn phát tâm Bồ Đề qua cái phương pháp rằng là thấy tất cả chúng sanh đều là mẹ của mình, để mà phát lòng thương yêu, phát tâm từ, tâm bi. Và từ đó mà chúng ta đi tới đại nguyện và tới tâm Bồ Đề.
Sen
ちょっと食べてるのな。何人でもこれです。この杖よりは。 teaching in your bat. Then that hand in your bat, gentle in your bat, hand in your bat, so talk. He tended to send it. Mother to send the cayon over. Send the cayon goes to the table with the tears of Saturn. Begay. Near Connor was in a pen. She knew Yatella Mongosier. Conda Colo Sijul Dagger. Conda Colo Sijul. She told Chiavato. Oh, the name of the day. Deja Chiavato. The machine chart, Tanina, Tenu Tajota, yeah. Diana Kanga Chetonichi, for a piano, go out to chatting in Dula, so I'm soon just going to tell the Dudur. Tenny San Dudur. San Sadi sing it in Mojita. San sing it in Calibration. San sing it in Satan, Victor, your dear.
So, after generating bodhicitta, so then I request, so please bless me to train in the bodhicitta. So even if I merely develop bodhicitta, if I don't practice the three types of morality, I will not achieve enlightenment. With a clear recognition of this, please bless me to practice bodhisattva vow with great energy. So, so although that one has generated bodhicitta, so just by merely generating bodhicitta, one cannot achieve Buddhahood, although it is a course of Buddhahood. So then one need to engage in bodhisattva's practice, or the idol. So then if the practice of bodhicitta is supported by the special wisdom, so then one's practice become more powerful, then the, with the conjoined bodhicitta, that which is conjoined by the wisdom realizing emptiness, or the ultimate bodhicitta, with these two, so that one can achieve Buddhahood. So these two, that conventional bodhicitta and the ultimate bodhicitta, or the ultimate bodhicitta, is like a two wings of the bird. So that can fly through this wherever that the bird wants. So these two practice, the conventional bodhicitta and the ultimate bodhicitta, are the two wings of the bird, and also that it eliminates when one achieve enlightenment, so that one are free from two extremes, so that the extremes of samsara and the extremes of personal peace, so that the bodhicitta will not bodhicitta will not fall into the extremes of personal peace or the personal liberation, and then the wisdom realizing emptiness will not fall into the extremes of cyclic existence or samsara. So otherwise, if one lack bodhicitta, so then even one achieve personal liberation, peace, so that one will observe in that peaceful state for years and years, so then that one will not have that joyous effort to work for the welfare of all sentient beings. So therefore that with the union of bodhicitta and that wisdom realizing emptiness, so that with the union of the practice of union of method and wisdom, so that one can achieve Buddhahood. So after that, after one has developed bodhicitta, so that one has to train in this three moral discipline, so that the moral discipline that which is restrain or refrain from misdeeds, negative actions, and the moral discipline of accumulating virtuous actions, and moral discipline of helping father beings, benefiting ascended beings. These three are moral discipline. And also that one has like on top of moral discipline of refraining from negativities, so such as whatever that individual liberation vows that one has taken and make promise, whatever that bodhisattva vows and whatever tantric vows that one has received and that promise to keep them, so then one has to absorb them with as much as possible, so that one should train in those moral disciplines and moral discipline, and then one should accumulate virtuous actions as much as possible, so that is also kind of moral discipline, and then one should like as a bodhisattva, so that one of the commitment is to benefit and help ascended beings, so that is the moral discipline of helping ascended beings. So this because in order to achieve Buddhahood, we had to develop this special wisdom, so high training of wisdom, so wisdom that realizes emptiness. So then in order to develop wisdom, the high training of wisdom, one is to develop high training of concentration. So in order to develop high training of concentration, one has to develop high training of moral discipline. So therefore, initially, we had to train in all the moral disciplines, practice of moral disciplines, the bodhisattva. And in order to develop this wisdom, the higher training of wisdom, so that which becomes an actual antidote for all the delusions, one is to develop concentration. And in order to develop concentration, then one is to develop the practice of moral discipline. Once I have pacified the distraction to the wrong object and correctly analyzed the meaning of reality, please bless me to generate quickly within my mind stream the unified path of karma abiding and special insight. So in order to develop karma abiding or the high training of concentration, so we need to overcome all the distraction thoughts, scattering thought and distraction thoughts, particularly the wrong distraction towards the wrong object. And correctly analyzing the meaning of reality, so that we just special insight of the wisdom realizing the reality. After one develop concentration, so that it serves as a cause to. Realize the reality, so that to develop wisdom through analysis. So then after that after developing concentration, then one develops special insight, so that one develops the union of karma abiding special insight, special insight. So the high training of concentration of shamatha can be achieved before one enter into the path of accumulation. So before that, one can achieve karma abiding. So through the practice of mental abiding, so as we discussed last time, so the nine mental abidings. So at the present, so we have this basic concentration, potent concentration. So that in order to achieve karma abiding, we have to build up our concentration. So by focusing on one object, so that concentrate on that object. So without letting your mind distracted from that object, and then slowly you build up your concentration. So then, if you are able to concentrate without any distraction, single pointedly on that object, 5 or 6 minutes. So then you achieve the fourth mental state. That which is setting the mind. So a special insight has to achieve through analysis, through the force of analysis, on the basis of karma abiding. So therefore, in order to achieve special insight, you definitely achieve karma abiding. So the nine mental states, such as the first one is setting the mind or placing the mind, and second is continuous setting, resetting, and close setting, and subduing, pacification, thoroughly pacification, and equipoise, and equipoise. And single point and then equipoise. So and initially, so that when you meditate, try to develop shamatha, so it's very important to relax your mind. So whenever that you try to develop your concentration, so then according to different interests of the people, predisposition, so there are many objects of cultivating the shamatha or the karma abiding, so that object which is known as object purifying your behavior, so that such as like someone who's delusion is predominant among our delusions, so if one is have a very strong attachment, so then there's an object such as like mentioned ugliness. And if someone the delusion, predominant delusion is anger to meditate and love, so that is the object of purifying behavior. And then the general object is that the image of the Buddha, the image of the Buddha. So, and also that another object that one can take the nature of one's mind as an object of meditation to cultivate shamatha. So that the nature of mind, that which is clear and knowing.
So for anger, this is the object for anger. That's still kind of abiding, not analyzing. So the stages, the fifth one is okay, just such. Thì như vậy, một khi chúng ta đã phát được tâm Bồ Đề rồi thì vẫn chưa thể thành Phật. Có tâm Bồ Đề chưa đủ để chúng ta có thể trở thành để có thể bước vào quả vị Phật. Có được tâm Bồ Đề rồi còn phải tu tập và hành trì mới có thể đến được với quả vị Phật. Thì ở đây chúng ta đọc rằng: nhưng phát tâm Bồ Đề mà không giữ ba nẻo giới cũng không thể thành chánh quả. Nay con được sự tinh hiểu này, xin hộ trì cho con dốc tâm tinh tấn giữ gìn Bồ Tát giới. Thì ở đây thầy nói rằng là khi chúng ta đã phát tâm Bồ Đề rồi, cần phải tu tập hành trì mới có thể thành Phật được. Và trong khi chúng ta tu tập hành trì trên con đường để mà đi đến Phật quả như vậy, cần phải phối hợp cái tâm Bồ Đề với lại trí tuệ chứng với trí tuệ chứng tánh không. Cái trí tuệ mà chứng tánh không thì được gọi là tâm Bồ Đề cứu cánh. Còn tâm Bồ Đề mà nãy giờ chúng ta nói là cái tâm nguyện hướng về chúng sinh, muốn thành tu thành Phật để hướng về chúng sinh, thì cái tâm nguyện đó được gọi là tâm Bồ Đề quy ước. Hai cái tâm Bồ Đề này cần phải phối hợp với nhau thì chúng ta mới có thể tu để để mà đi đến với quả vị Phật. Hai tâm Bồ Đề này, một bên là phương tiện, một bên là trí tuệ. Bên cái tâm Bồ Đề hướng về chúng sanh, hướng về quả vị Phật vì chúng sanh, và một bên là trí tuệ chứng tánh không. Thì hai cái tâm Bồ Đề này được gọi là hai cái cánh, tức là một đôi cánh. Khi chúng ta có đủ hai điều này là coi như đầy đủ đôi cánh để có thể bay đến bất cứ nơi nào mà mình muốn bay đến. Với hai cái tâm với hai tâm Bồ Đề này thì chúng ta có thể thoát được hai stream, tức là hai cái thoát được hai cái cực đoan, đó là thứ nhất là cực đoan chấp vào sinh tử luân hồi, và thứ hai là cái cực đoan chấp vào niết bàn biệt giải thoát. Khi chúng ta có cái tâm Bồ Đề hướng về chúng sanh thì chúng ta thoát được cái niết bàn giải thoát cá nhân. Và khi chúng ta có được trí tuệ chứng tánh không thì chúng ta sẽ không còn chấp vào nơi cảnh sinh tử luân hồi nữa. Vì vậy mà nói là có được hai tâm Bồ Đề này, chúng ta có thể thoát được hai cái sự chấp bám, hai cái chấp bám cực đoan này. Như vậy thì như vậy, nếu như mà chúng ta không có cái tâm hướng về tất cả chúng sanh, và chúng ta để mà tu tập hành trì thì chúng ta có thể đến được với cái cõi niết bàn an lạc cho cá nhân của chính mình. Khi mà đạt đến được cái niết bàn giải thoát cá nhân này thì chúng ta vì không có cái tâm hướng về chúng sanh, cho nên chúng ta sẽ trú ở trong cái cõi an lạc niết bàn giải thoát cá nhân này một thời gian rất là dài, và khó có thể mà đi đến được với cái quả vị Phật. Thì như vậy, một bên chúng ta có trí tuệ tánh không là tâm bồ đề cứu cánh, và một bên chúng ta có cái lòng hướng về chúng sanh mà muốn đạt quả vị Phật là tâm bồ đề quy ước. Có được hai điều kiện này, chúng ta sẽ có thể tu có thể thành Phật được. Khi chúng ta đã phát tâm bồ đề rồi, chúng ta bước vào, chánh văn nói rằng là bước vào tu ba nẻo giới. Thì ba nẻo giới ở đây, thứ nhất là chúng ta không làm ác, thứ hai chúng ta làm lành, và thứ ba là chúng ta làm những điều lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy, ba cái điều này, thứ nhất không làm ác thì bao gồm tất cả những cái giới luật của chúng ta. Nếu chúng ta đã thọ giới nào, giới cư sĩ, giới xuất gia, giới Bồ Tát hay giới Kim Cang, bất cứ mình thọ cái bộ giới nào thì mình phải giữ cho thật là nghiêm ngực, nghiêm mật, tránh làm những cái điều phạm giới. Rồi sau đó chúng ta làm tất cả những cái thiện hạnh, những điều lành có thể làm được. Và thứ ba là làm việc lợi ích chúng sinh. Thì đây là cái lời phát nguyện của Bồ Tát. Một khi đã có cái tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ liên tục vì cái tâm nguyện của mình, vì cái sự phát nguyện của mình mà không bao giờ ngừng làm những việc lợi ích cho chúng sinh. Thì như vậy, khi mà chúng ta muốn tu thành Phật thì chúng ta cần phải có được tuệ ba la mật. Tuệ ba la mật hay là còn gọi là tuệ toàn hảo, thì đây chính là tuệ giác chứng tánh không. Cần phải có tuệ giác chứng tánh không để có thể tu thành Phật. Muốn có được tuệ giác chứng tánh không thì chúng ta cần phải có định. Khi muốn có được định thì chúng ta cần phải có giới. Vì lý do đó mà cái bước tu đầu tiên khi mà chúng ta bước vào Bồ Tát Đạo, đó là cần phải tu ba nẻo giới này. Đây là cái bước đầu tiên. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta tu giới rồi thì chúng ta phải bước những bước tiếp theo, đó là định và tuệ. Thì chánh văn nói bao giờ tâm con thôi, con thôi sao lãng không chạy theo vọng cảnh, hiểu được ý nghĩa của thực tại, xin hộ trì cho con mau chóng khai mở từ dòng tâm thức con đường chỉ quán bất nhị. Thì khi mà chúng ta bước qua cái đường tu của giới rồi thì tiếp theo chúng ta tu chỉ để mà đạt định. Thì chỉ ở đây tức là chúng ta chú tâm của mình vào đề mục và không để tâm chạy theo vọng cảnh. Có thể điều khiển được cái tâm mình đặt ở cái đề mục này thì nào thì nó sẽ giữ nguyên ở cái đề mục đó, không sao lãng, thì đó là cái con đường tu chỉ. Khi mà chúng ta nhìn vào bất cứ một vật nào mà chúng ta phân tích để có thể hiểu được cái ý nghĩa của chân thực tại của cái vật đó thì đó thuộc về cái lĩnh vực của tuệ quán. Có được chỉ, có được quán thì chúng ta bước cái bước tiếp theo, đó là phối hợp chỉ và quán để có thể đi đến được với tuệ giác chứng tánh không. Thầy nói rằng là tu chỉ có thể đạt được chỉ trước khi mà chúng ta bước vào tích lũy đạo.
So we can achieve calm abiding before the accumulation stage.
Yeah.
Trước khi bước vào tích lũy đạo thì chúng ta đã có thể đạt được chỉ. Thì khi tu chỉ như vậy, như là tuần trước thầy có đã giải thích sơ lược, cần phải đi qua chín cái giai đoạn, chín bước để mà có thể đạt được cái tâm chỉ. Thì thầy nói rằng là chỉ là liên tục nhiếp tâm mình vào nơi đề mục không sao lãng. Đến khi chúng ta có thể giữ cái tâm mình ở nơi đề mục không bị sao lãng được một cái khoảng thời gian khoảng chừng 5 hay tới 6 phút thì đó là cái lúc chúng ta bước vào cái giai đoạn cái bước thứ tư trong 9 cái bước để tu thiền chỉ. Còn khi mà chúng ta tu quán là chúng ta phải vận dụng cái lý trí của mình, vận dụng cái trí của mình để quán chiếu thực tại, quán chiếu cái đề mục. Và cái quán chiếu như vậy cần phải dựa vào cái tâm chuyên chú ở nơi đề mục thì mới có thể quán chiếu nó được. Và vì lý do đó mình nói rằng là chỉ là cái bước tu trước, cần phải có chỉ rồi chúng ta mới có thể đạt quán được. Tu chỉ, khi mà chúng ta ở trong cái bước đường tu chỉ thì quan trọng nhất là cần phải để cái tâm mình cho thật là thư giãn, cho thật là thoải mái. Rồi tùy theo sở thích căn cơ của từng người mà chúng ta chọn cái đề mục để mà nhiếp tâm vào đó. Thì đề mục có rất là nhiều loại đề mục khác nhau, có những cái loại đề mục được gọi là để dùng để tịnh nhiễm tâm. Ví dụ như người nào có cái khuynh hướng, cái lòng tham rất là mạnh thì là có thể quán, có thể dùng những cái pháp để mà tu chỉ, giống như là pháp bất tịnh để mà tu chỉ, thì có thể cùng một lúc khi chúng ta tu chỉ như vậy có thể đối trị với cái lòng tham mạnh của mình. Hoặc là người nào cái lòng sân rất là mạnh thì có thể tu chỉ lấy cái từ bi, lấy cái tâm từ bi làm cái đề mục để mà tu thiền chỉ. Ngoài ra còn có những đề mục khác, như là chúng ta có thể chọn hình ảnh Phật để làm đề mục tu chỉ, hay là chọn chân tánh của tâm để mà tu chỉ, đều là những cái đề mục có thể chọn lựa tùy theo cá nhân của từng người. Thì có người hợp với đề mục này nhiều hơn có người hợp với những đề mục khác.
Tene
So in order to develop unified part of karma abiding, especially insight into emptiness, so first one has to develop karma abiding. So by taking, for example, by taking meditating on the image of the Buddha, so that image of the Buddha, image of the Buddha. So one has to train this to build up our concentration before one enter in the path of accumulation, and also that one meditate on the general and the specific character of the phenomena, so that is to cultivate a special insight. So before one achieves path of accumulation. So when one achieves path of accumulation, also it's known as that which the path that which is that which occurred liberation. So when one meditates on the image of the Buddha, so initially one starts with a short period, a few minutes, and then one slowly develops one's concentration, and one is able to like meditate 5 or 6 minutes on the object of meditation, such as image of the Buddha. So then one try to continue, prolong one's length of time to develop. So that is called continuous setting. So continuously try to set on your object of meditation. And then the third one is resetting. So which means when your mind is getting distracted through other object. So with mindfulness, alertness and mindfulness, so then you have to bring back your attention or concentration on the object of meditation. And the fourth is called close setting, so where one's concentration is quite well developed when one reaches the fourth setting, the close setting. So so then one make a great effort to continuously keep your attention on the object of meditation. So initially, so that just having the clarity of the object is not sufficient. So on top of that, one needs the intensity of the clarity, also is very important. Otherwise, that if one do not have this both quality, so then it's very difficult to overcome the subtle laxity and excitement that which is the main obstacle to develop shamatha. So then the main practice here is to develop the power of mindfulness and the alertness or the introspection. So it's the main practice, you know, to develop concentration. And then for develop concentration, so as a foundation, you need to have a practice of moral discipline. So there's three types of moral discipline, as we have discussed. So then the fourth one, the close setting, so that that time that you will have less distractions because your concentration is quite well built up. So then your mindfulness hold the object of meditation. So that is, it says that you sustain continuously that your mindfulness on the object of meditation, So on the fourth, when you achieve the fourth level of mental abiding, so then you have quite well developed this the mindfulness. So then the mindfulness, the main factor that which holds one's mind on the object of meditation without distraction. And on top of that, also we have to build up our alertness or introspection to monitor whether one's mind is distracted from that object of meditation or not. And then also that one has to apply constant effort, you know, to keep continuously sustaining your mindfulness on the object of meditation, as well as that the alertness or the introspection, and through that one progress and the fifth and the sixth mental abiding, so which is known as subduing and pacification.
Thì như vậy nếu mà chúng ta muốn phối hợp chỉ và quán, để có thể phối hợp được chỉ và quán, thì trước tiên chúng ta cần phải đặt chỉ trước. Thì khi chúng ta tu thiền chỉ như vậy, đó là chúng ta cần phải nhiếp tâm mình vào nơi đề mục. Thì đấy, ví dụ như là chọn hình ảnh của Phật làm đề mục để mà nhiếp tâm. So before we
get into accumulation stage, what should we have? Calm abiding and get to everything.
We have to train the practice of kind of like a special insight, but it's not a special insight into emptiness, but a special insight into, you analyze the general and the specific character of the phenomena. Close contemplation of mindfulness on the like body feeling phenomena.
This is four, isn't it?
Yeah,
this four characteristics.
I didn't explain, but yes, what you mean is that when you say general and specific characteristics.
So that's the special insight that needs to be combined with the.
To develop special insight.
And before the accumulation stage.
We have to meditate. Yeah.
Như vậy, trước khi mà chúng ta bước vào tích lũy đạo thì chúng ta cần phải tu thiền chỉ. Và cái quán ở cái giai đoạn này, khi mà chúng ta tu thiền quán ở trong giai đoạn này thì chưa phải là quán về tánh không, mà chúng ta quán về dịch cho theo từng chữ đó là quán về những cái characteristic, quán về những cái đặc tính tổng quát và đặc thù của các pháp. Thì hầu như có hỏi lại thầy thông dịch đó, thì thầy nói ở đây tức là quán thân thọ tâm pháp, bốn cái pháp thân thọ tâm pháp, tức là tứ niệm xứ. Thì đó là những cái pháp quán mà chúng ta cần phải quán khi trước khi mà chúng ta bước vào tích lũy đạo, chứ không phải là quán về tánh không. Thì như vậy, nói về cái bước tu thiền chỉ, thì đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu vào mới bắt đầu tu thiền chỉ thì chúng ta ngồi thiền trong một thời gian rất là ngắn vài phút thôi, rồi dần dần chúng ta sẽ thấy định có thể tăng lên được. Thì định sẽ dần dần tăng lên đến khi mà nó cái thời gian chúng ta ở trong định nó có thể kéo dài được một chút, đến khi có thể nhận biết được là cái thời gian trong định kéo dài một chút thì bước vào cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai này được gọi là dịch tạm theo từ tiếng Anh ra là cái giai đoạn kéo dài. Rồi cái định sẽ tiếp tục tăng lên thêm một chút nữa, và đến cái lúc mà nó đủ dài để mà chúng ta thấy khi mà chúng ta không còn ở trong định nữa thì chúng ta mang cái tâm mình trở về lại ở nơi định. Cho nên cái giai đoạn thứ ba của cái pháp tu định này được gọi rằng là resetting, tức là mang trở về lại. Rồi đến khi mà định nó có thể tăng lên một thời gian khá dài, kéo dài được trong một thời gian khoảng 5-6 phút không bị sao lãng, thì như vậy là bước vào cái giai đoạn tu chỉ thứ tư được gọi là closeting, tức là đạm gọi là giữ chặt chẽ. Thì chúng ta tu định như vậy, chúng ta cứ nhiếp cái tâm mình ở nơi đề mục, không cho nó sao lãng chạy ra theo những cái vọng tâm khác. Thì khi thầy nói khi tu thiền chỉ như vậy cần phải quan tâm cái hình ảnh nó hiện ra, hiện rõ ở trong cái trong tâm của chúng ta là không đủ. Tu chỉ nếu như mà chỉ để cái đề mục nó hiện rõ là không đủ, không những nó phải hiện rõ mà nó phải hiện rõ một cách rất là cái độ rõ của nó cũng phải rất là mạnh. Thầy dùng cái chữ intensity với lại clarity đó, một bên là phải rõ sáng và một bên phải rõ và phải sáng, nó phải rất là rõ, cái độ rõ nó phải mạnh đủ thì mới được. Hai cái yếu tố này phải đi chung với nhau, là vì nếu chúng ta không quan tâm chỉ thấy hình ảnh hiện thì chúng ta bằng lòng với cái cảnh như vậy, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ không có khả năng để mà phá hôn trầm với lại trạo cử, tức là phá cái sự chìm đắm và cái sự tán tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tu chỉ như vậy thì quan trọng là cần phải phá hai cái cần phải phá cái sự chìm đắm, tức là hôn trầm, và cái sự quấy động, tức là excitement đó, tức là hôn trầm và trạo cử. Phá hai cái này bằng cách nhiếp cái tâm của mình, lấy tỉnh giác và chánh niệm để mà giữ cái tâm của mình ở nơi đề mục cho thật là rõ và thật là sáng. Thì như vậy thầy nhắc lại là nếu chúng ta muốn có định, muốn tu định, muốn đạt được thiền chỉ thì chúng ta cần phải có giới.
Và khi mà chúng ta có thể tu định, cái tâm của mình có thể giữ được đề mục trong một thời gian khá dài, khoảng 4-5 phút là chúng ta bước vào được cái giai đoạn thiền định thứ tư, thiền chỉ thứ tư. Và cái điều sẽ giúp cho tâm chúng ta giữ được đề mục đó chính là cái chánh niệm. Chánh niệm sẽ là cái tâm giúp cho chúng ta để cái tâm mình ở nơi đề mục không sao lãng. Và tỉnh giác là cái tâm canh chừng cái chánh niệm. Khi nào mà mất chánh niệm thì chính tỉnh giác sẽ phát giác ra cái điều này và sẽ mang tránh chánh niệm trở về lại. Thành ra chúng ta cứ phải liên tục giữ chánh niệm và tỉnh giác để mà nhiếp tâm mình ở nơi đề mục không sao lãng. Thì khi chúng ta liên tục cố gắng như vậy, cái định nó sẽ dần dần nó tăng thêm và chúng ta đi vào giai đoạn thứ 5 và giai đoạn thứ 6 thì được gọi là hàng phục subduing, tức là thôi cái tên thì chắc là miễn đi tại vì nó subduing tức là chế ngự, và thứ 6 là hàng phục.
Yeah. tōngbō tēngi nā, mā yī tāu yā pō chō mā rō, tāu tī tōngbō tēngā, nō tī tī, tī sēng dō, tāu chō yō rō chēng, tāu chō, tōngbō tēngā,
yī zē yā mō nī rō chē, tāu chō,
nō tī tāu sēng dō, sēng dō,
ちょびたせんで。そうそう、元気で、全然で、さん、その番だにしてるし、チェンジは。てかで、チェンジっていうのが、まあ、今日まろこ。てかで、せたて。ね。てんての家越せんだんでんろ。ちょびたせん、たてもしもで。にばて、さんびたせん、にばんぞ。ラーやぼれんの、てんさんびたんでげんで。
農村の支援と、やっぱ、やっぱ、ねえ、知事に、全国、のばちえんごいさる。サンビタ。サンビタ。てね、チェンビタ、せんで、てね、せん、やっぱ、でんの、てね、チェンビタ、ごいさる。ね、チェンビタ、せんで、せんで、のばちえんごいさる。やんごいさる。てね、 天秤道こう、先生たれ、ちょっと読んで、先生たれ、電話、電話、電話たれ、先生電電電話ばよっと言うのを、それで、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電話で、電 tene da tene le bu tene tane tene tene bir tabi tene o di tene ta tene bir ki sen de ne de zan tuğunduğunu tene bir lan kendi ya tene de de görme tene şi yin koyuyorsan herhalde şi yin sevdi tene zombo bir Tinggi esnya itu kan dunia, mungkin kau mana jadi ada syarung tu, tu nasi jenis salah sen, tu nampak yau jenis orang jangan kita tahu lah, tu si nampak yau jenis orang, ya boleh anda muda tak, tu sendiri, mesti tu fasa, ada tu orang tu tu nak yau, tak tahu sen lupa ni tu. Then run it in the court. That you have one with it. Then take and on it, Ellie and Gatin. Then it's my Thomas in the tuna and a time paid holidays at the time I won't come with it. See my Thomas.
Nobody turned it over there. Nobody.
ああ、どこまで進んでいくとろ。ああ、どこまで進んでいくとろ。ああ、どこなのにまで進んでいくとろ。ですよ。どうとね、なわて進んでいくとろ。あれ。ちばで、なわて進んでいくと。ちばで。進んでいくと。いわて、てんさ。ちばで、ちばで。いわて、せしんと。てんびとろ。ちばでせしんと。てんびとれん。
天比道人，天比道人，天比道人吧。嗯，什么天比道？道人呢？土比道，双比道，天比道，西人，西人道，天主教道，地比道，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地不，地
Deep 到这，通过到年纪上上上上，上到上，真的。田边到那个上，真的田上头上，天天的，要不到田边往个到，今日不上中学上，田里也不买的话，那里上上那里上呢，那真的，今晚全部真的穷了。
So, it's very important to relax our mind when we try to concentrate on our meditation from the beginning. So, but though our mind should be very relaxed, but like one should not like fall asleep, you know, too relaxed. But our mind has to be very alert to the object of meditation, and try to do with a short period. And then short periods, and then don't force too much, so that if you lose your object, so then and you try, and again if you lose, so then don't force too much, so you can take a break. So at the very beginning, so that before one develop this the false mental state, setting the mind. So we can't hold the object of meditation even for like few seconds, you know, so that our mind gets distracted very easily. Easily, so as though that we may wonder that maybe we have more distraction than before we meditate, you know. So we might think like that. So because it's normally, so when we don't meditate, so then we do not monitor or we do not check our mind, you know. So therefore, we do not recognize or identify our distraction thoughts. So then that time when you understand, notice that loss of distraction, their thoughts arises when we try to hold the object of meditation. So actually it's not bad sign, so it's quite good sign. So it means that we identify our mind, you know, the distraction thoughts, you know, we catch our distraction thoughts. So that we should never try to force, you know, too much when we meditate. So try to be relaxed as much as possible. And through relaxation, so that when we try to build up our concentration, it says that one can quite easily build up one's concentration with a relaxed type of mind. You know. We shouldn't force too much. This is the first mental abiding. So there are like the other different methods. You know, so one of the methods says that among the six powers, so that it has to be achieved through the power of hearing and study, so that we hear the teachings from the guru, how to concentrate, how to cultivate concentration, develop concentration through listening to the teachers and through study. So through the force of that, so we try to accomplish that the false mental state, setting the mind. And the second, the continuous setting has to be achieved through the force of, through the power of contemplation, through the power of contemplation. You contemplate what you studied and hear, so that through the power of contemplation you achieve the second state of mind, which is continuous setting. And the third step of mind, which is resetting or patch-like setting, is achieved through the power of mindfulness or recollection. And then, when one develops this third state, so then one can meditate quite long time. It will be not difficult for us, and to keep our mind on the object of meditation. So not at the present, so even for 1 minute, you know, it's very difficult for us to hold the object of meditation. Object of meditation. And then I think it's 5th and 6th. I think 3 and 4 are achieved by the power of mindfulness, and then 5th and 6th maybe the power of alertness or introspection. Introspection. So when we develop our concentration on this stage, so then our laxity and excitement become lesser and lesser, lesser and lesser. So. But the danger is that sometimes we get mistaken the subtle laxity as the real concentration. So therefore, we have to develop the force or the power of alertness or introspection. That which monitor whether laxity arises or not, or the excitement arises or not, and then as soon as it arises, so then by mindfulness again bring back your mind on the object of meditation. So then the fifth is the power of joyous effort, and then when talk about laxity, that. It's like our mind become like a bit sinking, like sluggish and sinking, so that the object of meditation, although the clarity is when there is subtle laxity arises, clarity is there, but the intensity of the clarity of your mind on the object of meditation is not there. And then excitement is the distractions, different kind of distraction, excitement. So these two are the main obstacles, you know, to develop concentration.
So the first is power of hearing, the second is power of contemplating.
Yeah.
The third
is the mindfulness.
First mindfulness.
Yeah.
So third and
fourth. 두 번째 가르쳐? 더 바래.
비번.
두번두번
네.
네. 어, yeah, the six is the power of familiarity.
Six familiarity. Yeah. And the fourth.
Fourth is
alertness.
Then joyous effort.
Fifth is joyous effort. Fifth.
And familiarity. Last one is familiarity.
Thì như vậy thầy nói ở cái bước đầu khi chúng ta tu thiền chỉ thì cần phải giữ cái tâm mình cho thật là thư giãn và thoải mái, đừng có thư giãn tới cái mức mà mình ngủ mất. Cần phải giữ cái tâm thật là tỉnh táo, nhưng mà đồng thời cũng phải rất là thư giãn. Thì bước đầu khi chúng ta mới bắt đầu tu thiền chỉ thì chúng ta sẽ liên tục mất cái đề mục. Mình không có thể giữ được cái đề mục ở trong tâm của mình trong một thời gian kéo dài. Cho dù vài giây cũng rất là khó để mà giữ được cái đề mục. Tâm mình nó quen tán loạn ra ngoài như vậy. Hồi nãy khi chúng ta mới bắt đầu ngồi thiền, chúng ta sẽ có cái cảm giác là tâm mình bây giờ vọng tâm loạn tưởng nó nhiều hơn bình thường. Và thật ra không phải là nhiều hơn bình thường, mà chỉ vì trước đây chúng ta vọng tâm loạn tưởng mình không tự biết. Đến khi mình ngồi xuống, mình bắt đầu tu thiền chỉ, mình muốn giữ cái tâm mình nơi đề mục, mình không thể giữ được. Chừng đó mình mới ý thức được là cái tâm của mình nó đang vọng tâm loạn tưởng. Cho nên khi mà mình có cái cảm giác rằng là mình nhiều vọng tâm loạn tưởng hơn bình thường đó, thì đó đã là một cái bước tiến bộ, đừng có lo lắng. Vì như vậy chúng ta đừng cố gắng quá căng, phải để cái tâm mình cho thật là thoải mái, thư giãn. Từ từ nó sẽ định lực, nó sẽ tăng. Để nói với một cái tâm thoải mái thư giãn thì sẽ dễ tu để mà đạt định hơn. Thì tu thiền chỉ có nhiều cái phương pháp tu, thì trong cái phương pháp tu mà thầy hướng dẫn chúng ta đây thì cần phải dựa vào 6 cái lực để mà đạt định. Thì 6 cái lực này, thứ nhất là cái năng lực của sự nghe, tức là về văn, tức là về sự nghe. Nhờ nghe và học hỏi về cái phương pháp tu tập và hành trì, chúng ta có thể dần dần tăng cái định lực của mình có thể bước vào được tới cái bước thứ tư trên chính cái con đường tu tu chỉ. Tiếp theo cái lực thứ hai đó là lực của sự quán chiếu suy nghĩ, thì đây là cái lực gọi là tư, tức là văn là cái thứ nhất, tư là cái thứ hai. Sau đó cái thứ ba là cần phải dựa vào lực năng lực của chánh niệm. Thứ tư là cần phải dựa vào năng lực của tỉnh giác. Và thứ năm là phải dựa vào năng lực của sự tinh tấn. Và thứ sáu là dựa vào năng lực của sự huân tập, tức là làm quen, cho cái tâm mình quen thuộc từ từ. Thì như vậy khi mà chúng ta bước vào cái bước thứ ba trong 9 bước tu thiền chỉ, thì chúng ta, cái thời gian chúng ta có thể giữ tâm của mình ở nơi đề mục nó đã kéo dài ra được, kéo được một cái thời gian khá dài. Thì từ từ khi mà chúng ta định lực chúng ta tăng thì laxity, tức là cái tâm chìm đắm và cái tâm quấy động, tức là trạo cử và hôn trầm, nó sẽ từ từ nó giảm. Thì khi mà chúng ta đã thoát được cái phần trạo cử và hôn trầm thô lậu rồi, thì cần phải quan tâm đó là có cái sự nguy cơ chúng ta dễ rơi vào cái trạo cử hôn trầm vi tế mà không biết. Khi chúng ta có thể rớt vào một cái trạng thái hôn trầm vi tế nhưng mà lại nghĩ rằng là mình đã vào trong định, không thấy ra được đây chính là cái hôn trầm chứ không phải là định chỉ. Cho nên nếu muốn thoát được cái lỗi này thì chúng ta cần phải tăng cường cái năng lực của tỉnh giác, phải có cái tâm tỉnh giác để có thể biết khi nào tâm mình rơi vào hôn trầm và khi nào thì rơi vào cái sự quấy động vi tế, tức là trạo cử vi tế. Thì tu chỉ là cần phải dẹp hai cái trạng thái tâm hôn trầm và trạo cử trong bất cứ mọi cái biểu hiện của nó, từ thô cho tới tế, để mà chúng ta có thể đi vào trong định. Nếu chúng ta không thể nhận diện được hôn trầm và trạo cử thì chúng ta không thể nào tu để mà đạt định được. Cho nên năng lực của tỉnh giác sẽ là cái năng lực cần thiết để có thể nhận diện và biết khi nào tâm mình rớt vào những cái trạng thái đi ngược với lại thiền chỉ, đi ngược với thiền chỉ.
So that the first mental state is achieved by the power of hearing, the second is through the power, achieved through the power of contemplation, and the third and fourth is achieved through the force of mindfulness, and fifth, sixth, seventh is achieved through the power of alertness, and the eighth is achieved through the power of just effort, and the ninth is achieved through the power of humility.
Okay, so that's the nine stages.
Yeah.
So the I didn't get it. So the first one is the first power.
Power of hearing.
First one, power. Okay. First is power of hearing.
Mm.
Second is power of contemplation. The third and fourth is power of mindfulness.
And
the fifth and sixth and seventh is the power of alertness.
Five, six, seven. Yeah.
Five, six, seven, and the eight is power of joyous effort, and the nine is the power of familiarity. Như vậy chúng ta có chín cái giai đoạn tu thiền chỉ. Thì ở giai đoạn thứ nhất chúng ta có thể đạt được cái giai đoạn thứ nhất nhờ vào cái lực của sự nghe pháp, tức là nhờ vào văn. Cái giai đoạn thứ hai chúng ta sẽ đạt được nhờ vào cái lực của tư. Cái thứ ba và thứ tư, giai đoạn thứ ba thứ tư chúng ta có thể đạt được nhờ vào chánh niệm, tức là cái lực thứ ba đó, nhờ vào cái lực của chánh niệm. Cái giai đoạn thứ năm, thứ sáu và thứ bảy chúng ta sẽ tu được nhờ dựa vào tỉnh giác. Và giai đoạn thứ tám chúng ta sẽ tu được nhờ vào cái năng lực của sự tinh tấn. Và giai đoạn cuối cùng là thứ chín, trên con đường tu chỉ, chúng ta sẽ đạt được nhờ vào cái năng lực của sự huân tập.
Raja.
Lord.